chúng ta thấy tiền bạc nó làm chủ chúng ta, thì chúng ta, thuộc linh chúng ta lại yếu đi. Một khi thuộc linh chúng ta mạnh lên là chúng ta đang làm chủ tiền bạc. Cho nên một trong hai, trên thế gian này chúng ta bị gì? Khi mà đừng nói là tôi thuộc linh yếu quá. Không, thuộc linh không có yếu. Tiền nó đang làm chủ cái gì đó. Chúng ta đang nô lệ nó đó. Chứ không phải chúng ta bắt nó làm nô lệ cho chúng ta. Chúa tạo ra tất cả công cụ trên thế gian này để phục vụ chúng ta, kể cả thiên sứ. Cho nên tất cả Chúa tạo ra trên thế gian này để phục vụ con cái của Ngài. Giống như tôi có con, quý vị có con biết rằng tất cả những gì đều cho con chúng ta để phục vụ nó. Dẫu có nhiều khi nó hư lắm nhưng mà chúng ta vẫn dùng cái đó để giúp nó tốt hơn. Chúng ta có thể đi sai nhưng mà Chúa vẫn giúp chúng ta để tốt hơn. Cho nên chúng ta phải có thuộc linh mạnh mẽ là biết rằng chúng ta không có nô lệ điều gì hết. Tôi nói tiền bạc bữa nay tại vì mình đang tập trung về tài chính nhưng mà còn nhiều điều khác chúng ta đang bị nô lệ. Cho nên đó lý do mà thuộc linh chúng ta yếu đuối đi. Sự ham muốn học lời Chúa không còn nữa, cầu nguyện không cảm giác nữa và đọc kinh thánh thấy chán. Cho nên dục vọng của con người xác thịt lúc nào cũng muốn gì? Thêm hơn. Nhưng mà tại sao chúng ta không muốn thêm hơn trong thuộc linh chúng ta mà thường thường chúng ta muốn thêm hơn gì? Cái bank account của chúng ta bự hơn chút xíu. Đó là phần đông chúng ta phải không? Nếu mà tôi có trúng số thì tôi sẽ đỡ hơn rồi. Nếu mà tôi cái bank account tôi được nhiều hơn là tôi đỡ hơn rồi. Nhưng mà thường thường chúng ta thì muốn gì hơn? Có muốn Chúa hơn không? Cầu nguyện trong thâm tâm chúng ta nói Chúa thêm nhiều thánh linh Ngài, đổ thần của Ngài. Nhưng mà trong lòng con biêu nhiều quá. Đó, cho nên đó là lý do mà chúng ta bị nghẽn đi. Dục vọng của chúng ta muốn thêm hơn trong xác thịt, muốn thêm hơn tiền bạc. Nhưng mà chúng ta cũng đã từng biết rồi, tiền bạc không thể mua tình yêu được. Mà tiền bạc không thể mua ý nghĩa cuộc sống. Mà nhất là tiền bạc không thể mua bình an. Quý vị biết bây giờ nhiều ngỡ tiền như đâu đi chơi được đâu, đâu có xài được đâu. Chỉ xài được bao nhiêu đó thôi. Cho nên chúng ta thừa hiểu tiền bạc không có thể mua ý nghĩa cho cuộc sống được. Không thể mua được bình an được. Không thể mua tình yêu được. Nhưng mà tại sao chúng ta lại tìm nó mà không tìm Chúa? Chúa là câu trả lời hết tất cả. Nhưng mà tại sao chúng ta không khám phá? Chúng tôi đã khám phá, quý vị đã khám phá, một số đang khám phá. Nhưng mà một số chúng ta vẫn chưa tin. Nói chừng nào tôi thấy được thì tôi mới tin. Bây giờ có khám phá chưa mà thấy? Bây giờ cái đầu quan trọng là chúng ta có khám phá chưa để chúng ta thấy. Nên nhớ rằng chúng ta có 24 tiếng đồng hồ. Chúng ta dành thời gian để làm gì? Chúng ta dành thời gian để tìm cái gì để cung ứng đời sống chúng ta, phải không? Nhưng mà trong khi đó chúng ta không lại cái nguồn của chúng ta để cung ứng. Nếu quý vị cần tiền thì chúng ta thường thường chạy lại ATM chúng ta rút tiền ra. Thế đó thời xưa rồi, thời nay không xài đó. Tôi không muốn xếp hàng ATM. Có người mới xếp hàng lấy tiền 200 ngàn ra bị giật té bể đầu ở ngay nhà băng Chase. Bao nhiêu mấy năm rồi rút tiền ra 200 ngàn. Tiền mặt rút nó giật té chạy bể đầu. Khi mà chúng ta cần tiền, chúng ta tìm đâu? Thường thường chúng ta nghĩ trong nhà băng. Mà nhà băng có tiền đâu lợi nhà băng. Bây giờ không có nhà băng thì chúng ta lợi đi kiếm việc làm. Việc làm có đâu kiếm. Bây giờ nghĩ đừng nữa. Bây giờ bị mượn tiền. Người ta đâu cho mượn đâu. Cũng có luôn. Bây giờ còn nữa. Cầu nguyện Chúa. Có không? Câu hỏi nhiều khi tôi đặt câu hỏi này để chúng ta suy nghĩ. Đôi khi chúng ta đi ngược lại, rốt cuộc là hỏi Chúa, làm sao con giải quyết được vấn đề này? Thì Chúa hỏi, con có biết những nguyên tắc ta đưa cho con để con quản lý chưa? Chúa đặt câu hỏi đó. Đứa con, chúng ta cũng vậy, nếu mà nó cần gì nó hỏi chúng ta, thì chúng ta phải hỏi câu trước, con biết xài gì không? Thí dụ một đứa trẻ, cỡ Dory, lại Daddy, I want $20. Chúng ta xách 20 đô đưa liền hả? Ok con, 20 đô đi ăn cà rem đi. Có biết nó mua cà rem không? Không. Chúng ta hỏi, what are you going to spend? Con lấy cái đó để làm cái gì? Đức Chúa Trời cũng đặt câu hỏi, what are you going to do? Con lấy cái đó để có cái gì? Con xin cái số đó để làm cái gì? Bây giờ câu hỏi, bây giờ tôi đưa ra một loạt bài để chúng ta hiểu được 5 căn bản để biết được quản lý như thế nào. Quy luật đầu tiên là quy luật mãn nguyện, the law of contentment, trong Philip đoạn 4 câu 12.
Tôi biết thế nào là thiếu thốn, thế nào là dư dật. Trong mọi nơi, mọi tình huống tôi đã học bí quyết để sống, dù no hay đói, dù dư hay thiếu.
Chúng ta biết trước năm 75, hầu hết chúng ta đây cũng lớn tuổi, trước năm 75 và sau năm 75. Sau năm 75 chúng ta sống rất thiếu thốn, phải không? Khó khăn, lâm vào cảnh thiếu thốn. Và rồi chúng ta qua trại tị nạn cũng còn thiếu. Rồi qua Mỹ, chúng ta mới bước vào Mỹ thì chúng ta cũng vẫn còn thiếu thốn. Lúc đó là ai cũng gặp khó khăn. Thì vậy bí quyết mà chúng ta vượt qua như thế nào? Vượt qua tới 3 lần nữa. Một lần sau năm 75 là chúng ta mất hết. Một lần qua trại tị nạn, không có gì. Một lần đi qua nước Mỹ, cũng không có được vượt qua nhiều. 3 lần đó bí quyết làm sao chúng ta để có thể mãn nguyện được đời sống? Đây là câu hỏi mỗi người có câu trả lời. Ai cũng phải trải qua phải không? Người nào cũng nói đầu tiên là tôi đi kiếm việc làm. Đúng, có biết tiếng Anh đâu kiếm việc làm. Đây là những cái thứ thách thức mà trong cuộc sống chúng ta, làm sao chúng ta có một cái bí quyết để sống trong lúc khó khăn. Cái lúc mạnh khỏe, cái lúc giàu có, lúc sung mãn thì nó dễ rồi. Nhưng mà lúc khó khăn, lúc nghèo đói đó, làm sao chúng ta có một bí quyết để chúng ta sống vượt qua được. Ngồi đó than hay là chạy đôn, chạy đáo, chạy mượn đầu này, đầu kia, đầu nọ. Hay là chúng ta tập trung vào cái nguồn. Đây là cái câu hỏi cho mỗi chúng ta. Phần A. Thứ nhất, hãy nhắc nhở bản thân rằng Chúa sở hữu tất cả trong Thi Thiên.
Nếu ta đói, ta chẳng cần nói cho các ngươi biết, vì thế gian và muôn vật trong đó đều thuộc về ta.
Muôn vật thuộc về ta, chúng ta biết là tất cả thuộc về Chúa. Kể cả gia đình chúng ta, tất cả những gì chúng ta có là của Chúa. Nhưng mà thường thường chúng ta làm gì? Chúng ta quyết định theo ý của mình hơn là ý của Chúa. Phải không? Tôi nói thật sự. Bao nhiêu phần trăm tôi nói là bây giờ 100% đi. Bao nhiêu chúng ta quyết định trong ý Chúa khi mà chúng ta quản lý gì? Cái đồ vật của chúng ta. Thí dụ, cái này nó cũng cũ rồi ha. Cũ rồi. Nếu mà cái này mà của tôi, mà tôi giao cho nay có đồ rồi ngồi trước sử dụng rồi. Rồi con cảm này, con dục thử. Throw. Thì cái cảm giác của tôi nó khác. Tôi dục nó khác. Nhưng mà cảm giác cái này của tôi nó lấy nó dục. Chúng ta phải sừng sộ. Này rẻ tiền con không sao. Bây giờ á, tôi lấy cái đờn này, tôi đưa cho Dory. Dory đóng cái bóp một cái giờ không dám làm tại vì không mắc tiền. Chúng ta làm không? Không. Nhưng mà tại sao chúng ta làm như thế đó của đồ của Chúa? Bao nhiêu lần chúng ta dục đồ của Chúa? Sử dụng như thế nào? Kể cả cái thân thể này. Cái thân thể này chúng ta dục như thế nào? Ăn uống như thế nào? Sống như thế nào? Đi như thế nào? Lái xe như thế nào? Làm như thế nào? Đánh lộn như thế nào? Bữa thứ sáu xem chút đánh lộn nữa. Cho nên chúng ta làm như thế nào mà chúng ta thấy được cái gì của mình thì ok, nó quen rồi, nhìn nó cũng cũ không khe. Nhưng mà thật sự cái gì của người kia mà mình người kia dục đồ của mình biết không? Cảm giác như thế nào? Đau chứ. Chúa làm sở hữu hết tất cả. Mà chúng ta vô tình, chúng ta không cẩn thận để quản lý điều đó thì đau lòng ai? Đau lòng Chúa, chúng ta đâu cảm giác đâu. Cái gì không phải của ta, chúng ta không có khe. Đó là cái đầu tiên mà chúng ta phải nhớ rằng tất cả đều thuộc về Chúa. Và chúng ta phải biết rằng chính Chúa là cái nguồn cho chúng ta. Điều thứ nhì, Đức Chúa Trời là nguồn mà cung cấp. Trong sách Phục Truyền đoạn 17 câu 18.
Vậy đồng. Phải cẩn thận, đừng tự bảo rằng chính năng lực và sức mạnh của tôi, đôi tay ta đã tạo dựng cho ta cơ đồ này. Nhưng phải tưởng nhớ Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của anh em, vì chính Ngài là đấng ban cho anh em sức lực tạo dựng cơ đồ này để thực hiện giao ước mà Ngài đã thề với tổ phụ anh em, như Ngài đang làm ngày nay.
Chính Ngài ban năng lực. Nếu mà không có Chúa, chúng ta dùng sức đâu? Bây giờ có ai, tôi thường hỏi, chúng ta đã từng bị cancer chưa? Quý vị đang nằm bệnh viện chưa? Đã từng qua trải qua cái đó chúng ta mới biết được. Ha, sốt 103 độ chưa? Chúng ta phải biết rằng khi mà chúng ta trải qua cái đó, chúng ta mới biết năng lực mình còn bao nhiêu, phải không? Chạy xe mà cây xăng, cái kim xăng nó nằm chữ empty á, mà trên con đường mà không có cây xăng, quý vị run cỡ nào? Đã từng chạy đúng không? Yeah. Có người chạy trên đoạn đường rất là dài mà không có cây xăng, mà cây kim nó nằm empty. Lúc đó run cỡ nào? Lúc đó mới biết rằng sao? Mình không có control được nữa. Mình không còn khả năng được nữa. Còn lúc mà dư xăng thì khác. Dư xăng thì tưởng nó chạy lắm. Còn trẻ, sức lực, còn khỏe, còn thông minh, còn sáng suốt, còn bằng cấp, còn kinh nghiệm, còn nhiều thứ. Thì chúng ta nói sao? Bằng tay chúng ta có thể làm được. Tôi có thể mất tiền, tôi có thể làm ra tiền dễ dàng. Khả năng tôi mà, bắt triệu dễ dàng. Nhưng mà đến khi tới tuổi mà xế chiều rồi, thì chúng ta tay chân thì nó run rẩy hết trơn. Cầm lên rớt xuống, đứng thì không nổi. Hồi tuần rồi tôi thấy có người quay chiếu video bên Trung Hoa, nó đứng cái rầm. Cái người đứng cũng giật cái rầm. Nó quay đóng video, chúng ta vẫn kiếm mấy video coi ngồi ngủ được. Tự nhiên đứng té cái rầm, chết. Lúc đó mới biết cái sức mình cỡ nào. Thành ra chúng ta phải biết rằng cái năng lực và sức lực tạo dựng cơ đồ này là cái wealth của chúng ta, cái tài sản của chúng ta là từ đâu có. Mà mục đích Chúa tạo chúng ta ra, tạo những cái đồ này để chúng ta làm điều gì? Coi nè, để thực hiện giao ước. Coi rõ cái câu 18, cái chữ vàng, chữ màu vàng. Để thực hiện giao ước. Chúa tạo chúng ta ra có sức khỏe, có tài năng, có tiền bạc, có tất cả để thực hiện giao ước của Đức Chúa Trời. Chứ không phải để chúng ta vui chơi, sung mãn. Tại chúng ta thực hiện giao ước của Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ được thịnh vượng và sung mãn. Còn nếu mà chúng ta chỉ thực hiện trong cái sung mãn của mình á, thì chúng ta sẽ mất hết. Bởi vì thí dụ tôi nói một số người trẻ đó, bây giờ cái thời đại này trẻ, tôi thấy ngồi lại với nhau là hút marijuana, hay hút mấy cái bong vậy, cái flavor. Một chục cái nhóm trẻ ngồi lại là hút đi, tới 30 tuổi không còn sức nữa rồi mới biết được. 20 mấy, 10 mấy tuổi, 14, 15 tuổi là hút marijuana hết rồi. Bây giờ tôi nhìn qua nhìn lại, tôi không dám cho con tôi đi đâu hết trơn. Thiệt mà. Quý vị chỉ cho con đi nhà thờ thôi. Tưởng đâu đi ra ngoài chơi nó vui lắm. Nó xin đi phép đi chơi. Quý vị à, đừng cho con mình đi ra ngoài nữa. Tôi đã hết kinh nghiệm rồi. Tôi làm verification không quý vị. Tôi cho mướn xe. Tất cả những người du lịch đi chơi, bạn bè đã trẻ nhau, ngồi lại nhau là hút meo hoàng à. Trước sau gì nó cũng hút mà. Cho nên tôi nói điều này nhắc nhở. Đừng tưởng con mình tốt lắm. Nó đi ra đó là nó hút sách đó. Cho nên cái sức lực nó tưởng đâu trẻ, nó enjoy. Nó cứ enjoy, rồi xong rồi sao? Cứ tưởng đi ra ngoài đường sau này á, đứng cầm bảng. Tại sao? Chúng ta không thể nuôi nổi được. Tại khi nó quá rồi, nó quá nghiện rồi, chúng ta không thể còn chứa nó ở nhà được nữa. Rồi nó trở nên làm biếng, rồi nó mệt, lúc nào cũng mình nói gì thì nó cãi lại. Tại đâu phải là nó nữa đâu. Nó là một cái thế giới khác. Cho nên cái sức lực của chúng ta sử dụng như thế nào, mà Chúa muốn lập giao ước để làm điều gì? Câu tới.
Hãy cẩn thận kẻo anh em quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời, không tuân giữ những điều răn, mệnh lệnh và luật lệ của Ngài mà ngày nay tôi truyền tải lại cho anh em. Đừng để sau khi đã ăn no nê, xây nhà tốt để ở, thấy bò chiên gia tăng, bạc vàng và mọi tài sản mình đều dư dật, thì lòng anh em kiêu ngạo, quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời là đấng đã đem anh em ra khỏi Ai Cập, tức khỏi nhà nô lệ.
Ăn no nê, xây nhà tốt ở để làm chi? để thực hiện giáo huấn của Đức Chúa Trời, là có nghĩa là tuân theo luật lệ của Ngài. Đôi khi chúng ta nhìn cái luật lệ là giống như cấm điều này, cấm điều kia. Tôi nhắc đi nhắc lại nhiều lần điều này. 10 điều răn của Đức Chúa Trời là giúp ích cho chúng ta, chứ không phải 10 điều răn của Đức Chúa Trời để cấm cho chúng ta. Chúng ta sống một cái quốc gia bị cấm đoán rất là nhiều. Cho nên chúng ta kể cả bây giờ nữa, ở đây chúng ta cũng bị một trên quốc gia bị cấm đoán. Cấm mới đầu cho nhóm trong, rồi đều đuổi ra ngoài. Mốt không biết đuổi ra ngoài ngoài đường đứng nhóm hả? Cấm đoán đủ thứ hết trơn á. Nhưng mà thật sự quý vị biết rồi, this is scam. Chỉ có mục sư mới biết điều này thôi. Tại vì sao cái người đầu tiên mà ra nói, bà bác sĩ đó ra mà tung tin là bả là mục sư. Tất cả điều này chúng quý vị đừng lo, có thuốc chữa hết trơn à. Nhiều khi chúng ta sợ quá rồi họ đưa luật này nọ. Cho nên khi mà chúng ta nói luật là cái sự khó khăn. Luật của con người là để chi? Để control người ta, để khống chế con người. Nhưng mà luật của Đức Chúa Trời là một viên thuốc bổ cho đời sống chúng ta. Amen. Nó bổ ích chúng ta rất là nhiều, chúng ta theo mệnh lệnh của Ngài. Cho nên khi mà chúng ta có được ăn no nê, xây nhà tốt rồi, thì đừng kiêu căng kiêu ngạo mà quên Đức Giê-hô-va. Bây giờ nhiều khi chúng ta nói giờ tôi đâu có quên Chúa đâu. Tôi cũng nhớ Chúa mà, lâu lâu tôi cũng kêu Chúa mà. Nhưng mà lúc đó đau lưng, nóng lạnh, sổ mũi, nhức đầu, đau bụng thì nhớ Chúa. Còn lúc kia có nhớ không? Đi. Bây giờ á, cái chuyện đơn giản thôi. Giữa cái cuộc sống chúng ta phục vụ hầu vị Chúa, thờ phượng Chúa, chúng ta xem có quan trọng không? Nhiều khi này tôi nói điều này đụng chạm chạm từ ái nhiều người. Nhưng mà đôi khi chúng ta đi làm, chúng ta take serious, chúng ta thấy nghiêm túc hơn. Nhưng mà đối với hầu vị Chúa thì chúng ta không nghiêm túc. Phần đông là vậy. Kể cả những người đứng trong công mục vụ của Chúa, kể cả đứng trong chức vụ như tôi nè, cũng không có serious nữa. Không có chuẩn bị trên. Tới là tới, tới đâu hay tới đó, tàn tàn. Chừng nào ready, chứ không có take serious. Tôi từ ngày bắt đầu tôi bước vô chức vụ, quý vị biết tôi không thích bao giờ làm gì cái chuyện cuối cùng trên, last minute. Tôi rất là kỵ điều đó. Từ nhỏ lớn tôi kỵ điều mà không chuẩn bị. Tôi không chuẩn bị tôi không giảng. Quý vị biết một cái bài giảng của tôi mất tuần lễ, tôi ngồi tôi encounter với Chúa. Tôi đi một chỗ nào tôi thấy cái lời kinh thánh, tôi thấy điều đó, tôi nhìn điều đó để cảm nhận được. Chứ không phải là bây giờ hứng cái rồi chờ Chúa rớt xuống một cái điều gì trong mình. Cho nên cái sự chuẩn bị, cái sự nghiêm túc của chúng ta không phải bởi vì có người đó trả lương hay là để bởi vì chúng ta trong chức vụ, nhưng mà trước mặt Chúa, cái phần thưởng đó của ai? Của riêng một chúng ta thôi. Cho nên chúng ta nên nhớ rằng hãy cẩn thận đừng kiêu ngạo. Tại vì chúng ta biết một chút xíu gì đó là chúng ta kiêu ngạo. Chúng ta có cái gì quan trọng hơn ngài thờ phượng Chúa không? Đâu có ngày nào quan trọng ngài thờ phượng Chúa phải không? Bây giờ tôi nói cho thực tế nè. Giữa một ngày đó nằm ở nhà coi tivi bị bệnh, với một ngày đó đi thờ phượng Chúa, quý vị chọn cái nào? Chắc chắn rồi phải không? Câu thứ hai, giữa một giờ đó đang hưởng thụ ăn một món ngon, đi ngay trên biển, nằm ngồi vacation ngay biển, gió mát hiu hiu nằm trên võng, chọn với thờ phượng Chúa cách nào? Suy nghĩ lại phải không? Tại lúc nằm trên giường bệnh thì dĩ nhiên là chọn Chúa rồi. Ồ, phải cứ gì tôi có giờ này tôi thờ phượng ca ngợi Chúa. Nhưng mà đang nằm trên cái võng hiu hiu, gió thổi hiu ngay ngoài mé biển đó. Sáng Chủ nhật, tôi nói thí dụ như sáng Chủ nhật. Đừng tự ái nghe, ai tự ái nghe. Tôi nói điều này thật. Này kể cả tôi nói thôi. Giữa chọn hai cái đó chúng ta chọn nào? Chắc chắn là ngồi nằm ngoài võng gió hiu, có chai Corona. Chắc chắn là chúng ta sẽ chọn Chúa second liền tại chỗ. còn nữa, còn những cái bậc nữa, chúng ta còn nhiều cái bậc thế gian, nó đưa nhiều cái bậc, chúng ta đặt Chúa dưới bét hết. Cái chuyện khó khăn chúng ta mới đặt Chúa trên hết thôi. Đó là thực tế trên cuộc sống mỗi người. Thành ra chớ quên và chớ kiêu ngạo khi mà chúng ta được cái sức này, được cái sự khôn ngoan này, thì đừng chưa kiêu ngạo. Kiêu ngạo không phải là phách lối, phách lối là chuyện khác. Kiêu ngạo là gì? Chúng ta nhớ tôi hướng dẫn quý vị không? Trong Cựu Ước á, kiêu ngạo là chúng ta thờ thần tượng khác. Tất cả trong Cựu Ước, Chúa đều nói về sự kiêu ngạo của dân Israel là gì? Họ thờ thần khác. Kêu cầu Chúa không đủ, kêu dạ ông thần nữa, tại qua một cái vùng đất nào đó đó thì họ thờ cái ông thần gì á, chạy theo luôn. Tại rủi ông này không vớt tôi còn ông kia, ông này không trả lời có ông kia. Tại hỏi Chúa thì Chúa cứ cáo trách. Ở trong Cựu Ước Chúa la dữ lắm. Xong rồi Chúa, tại sao Chúa la con hoài vậy? Giờ thôi con kiếm mấy ông kia, ông đâu có la con đâu. Nhưng mà sao mấy ông kia xong rồi ông dâng tới lễ khác, nhẹ hơn. Đó, thành ra đôi khi chúng ta thờ thần tượng, đó là chúng ta đang kiêu ngạo đó. Còn cái chuyện phách lối là khác, hiên ngang là khác. Cái đó là bản tánh con người thôi. Nhưng mà kiêu ngạo duy nhất ở trong Cựu Ước là chúng ta đã thờ hình tượng đó. Mà thờ hình tượng là con người chúng ta, thờ cái tôi mình, thờ bản ngã mình, thờ con người gì của mình á. Điểm thứ ba, điểm C. Điểm C là hãy yên tâm trong sự bảo đảm của tình yêu thương Đức Chúa Trời bất kể hoàn cảnh nào, chính chúng ta cũng như thế nào. Trong ngôn nói như thế này:
kẻ giàu và người nghèo đều gặp nhau, Đức Giê-hô-va đã dựng nên cả hai.
Chúng ta gặp nhau tại đâu? Hả? Giàu với nghèo gặp nhau đâu? Ở nghĩa trang. Chứ thiên đàng chưa chắc à, có người lên có người xuống à. Giàu nghèo có người lên người xuống. Chúng ta chỉ gặp nhau ở tại nghĩa trang. Cho nên nhớ rằng giàu với nghèo chúng ta chỉ gặp nhau một chỗ đó thôi. Có người thiêu thì gặp nhau tại lò thiêu. Quan trọng như thế này. Chúng ta khi nhìn được cái điều đó rồi, chúng ta không còn biết được rằng, chúng ta không biết được rằng là chúng ta đang có một đời sống quá mong manh. Hãy coi nè, trong sự ký nhị nhất, đoạn 29.
Nhưng con là ai và dân tộc con là gì mà chúng con có sức dâng hiến như vậy? Vì mọi vật đều do nơi Chúa mà đến, và những vật chúng con đã dâng lên Chúa chẳng qua là đã thuộc về Ngài. Vì trước mặt Chúa, chúng con vốn là khách lạ và kẻ tạm cư như các tổ phụ chúng con. Các ngày chúng con trên đất khác, nào cái bóng thoáng qua không chút hy vọng.
Ai đây permanent? Có ai ở thế gian này permanent không? Đâu có ai đâu phải không? Vậy tại sao chúng ta cậy vào cái điều tạm thời? Tại nói Chúa là đời đời, tiền bạc là tạm bợ, nhưng mà chúng ta dựa vào tiền bạc hơn là dựa vào Chúa. Tại vì tiền bạc mình nói là tạm thời, thì mình dựa vào nó là có nghĩa là mình dựa vào sự tạm thời. Thì sự tạm thời đó, tiền bạc, tôi xin hỏi quý vị nè. Thứ nhất nè, security, có bảo vệ chúng ta được không? Tổng thống có tiền đó, có cả nước Mỹ nhưng mà bị ám sát vẫn như chơi thôi. Tiền bạc không thể bảo vệ chúng ta được. Tiền bạc có thể đem ý nghĩa được không? Chắc chắn là không. Tiền bạc có cho chúng ta tự lập được không? Và tiền bạc có giúp được người khác là phương tiện giúp được người khác không? Giống như từng rồi tôi nói, đôi khi chúng ta giúp rồi còn chơi ít. Đâu phải phương tiện đâu. Giúp xong rồi người ta chửi mình. Tại giúp vì danh mình thì người ta chửi mình. Giúp vì danh Chúa thì đâu ai chửi mình đâu. Và tiền bạc có nâng cao giá trị mình không? Tiền càng cao, người ta càng ganh tị. Phải không? Rồi tiền bạc có đem địa vị không? Không. Mua địa vị cũng chết thôi. Rồi tiền bạc có đem được quyền lực không? Không. Vậy sao chúng ta nói là nó có tiền mua tiên cũng được? Đúng. Tiền chỉ mua tiên được thôi, chứ không được mua Chúa. Tiền không mua được điều gì ngoài trừ tiên thôi. Kết luận:
Lạy Jehovah Đức Chúa Trời của chúng con, các vật liệu mà chúng con đã chuẩn bị để xây cất đền thờ cho danh thánh của Chúa đều do tay Chúa mà đến và tất cả đều thuộc về Ngài.
Thì tất cả Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta. Vật liệu, tất cả vật liệu Chúa đã sắm sẵn cho chúng ta. Đời sống này Chúa đã sắm sẵn hết rồi. Hai tay, hai chân là do Chúa sắm cho chúng ta đó. Chúng ta nhiều khi nói là tôi phải cần ba đầu sáu tay đó. Chúa vẫn sắm hết cho chúng ta rồi. Vật liệu Chúa đã sắm sẵn cho chúng ta rồi. Vậy Đức Chúa Trời tạo ra chúng ta ra để thờ phượng Ngài, hay là Đức Chúa Trời tạo ra để chúng ta xây cái cơ đồ này để thực hiện giao ước của chúng ta, hay giao ước của Đức Chúa Trời? Giao ước của Đức Chúa Trời là chúng ta không đi theo cái đường lối của thế gian. Bây giờ làm sao biết chúng ta đi theo đường lối của thế gian? Đi theo đường lối thế gian là chúng ta cần cái sự cung cấp của thế gian cho. Bây giờ cái câu mà thường thường ai cũng hiểu, câu 4, đoạn Philip câu 4 câu 19.
Đức Chúa Trời tôi sẽ cung ứng mọi nhu cầu của anh em theo sự giàu có vinh quang của Ngài trong Đấng Christ Jesus.
Câu đầu tiên tôi hỏi, khi mà chúng ta đi qua những khó khăn trong cuộc sống, đói kém, nghèo nàn, thiếu thốn, vậy cái bí quyết sống của chúng ta như thế nào? Chúng ta lật ra Philip đoạn 4 câu 19, giải quyết được vấn đề chưa? Chúng ta cứ cầu nguyện nói mọi nhu cầu của con thuộc về Chúa, Chúa sẽ cung ứng cho con. Nhưng mà chúng con vẫn còn thiếu. Vậy thì sao? Tôi cho chúng ta một giây để suy nghĩ. Đúng, có lời Chúa. Câu hỏi là bí quyết làm sao chúng ta sống qua cái sự khó khăn đó. Nhiều khi chúng ta đang được thoải mái, thịnh vượng bây giờ. Thì khoan, ok. Kinh tế nó đôi khi có lúc nó cũng nó hơi trầm, nó đáp xuống. Lâu lâu nó cũng bay lên, lâu lâu nó đáp xuống. Vậy lúc mà nó xuống đó, bí quyết của chúng ta sống như thế nào? Đó là cái câu hỏi. Bởi vì chúng ta nói là mọi nhu cầu của chúng ta được cung ứng bởi Đức Chúa Trời. Mà tại sao chúng ta vẫn còn thiếu? Đây là cái chìa khóa. Cái sự thỏa nguyện. Cái sự thỏa nguyện hay là mãn nguyện ở trong Chúa có chưa? Cái lý do mà chúng ta không hiểu được là chúng ta chưa có sự mãn nguyện trong Chúa. Lúc nào cũng đòi thêm vật chất chứ không đòi thêm sự tương giao giữa mình với Chúa. Ở đây giàu nghèo, tôi biết nhà nào cũng có hai cái tủ lạnh ít nhất. Ai đây hai tủ lạnh, ba tủ lạnh? Giàu nghèo ít nhất có hai cái tủ lạnh. Quý vị đã từng coi những đứa con của chúng ta tới tủ lạnh, nó đứng mở rồi đi, mở cửa đứng ngó rồi đi, nó không có gì ăn trơn á. Mình hỏi toàn là đồ ngon không à, lại đứng ngó, rồi qua tủ lạnh cái kia nó mở đứng ngó, rồi đi ra ngoài mua. Chúng ta ở trong nhà của Chúa, chúng ta là con cái của Chúa, mọi cung ứng Chúa có sẵn trong đó rồi, không chịu ngó, đi kiếm đâu à? Bao nhiêu cái tủ lạnh nằm nhà đó, không thèm ăn, đi ra ngoài kiếm. Tôi nói điều này để chúng ta hiểu được. Khi mà chúng ta tìm cái gì bên ngoài, có nghĩa là chúng ta cậy vào sức riêng của mình. Từ từ suy nghĩ, cầu nguyện Chúa để Ngài mở đường cho chúng ta. Trong khi đó chúng ta rắp qua, cứ quyết định chạy đôn chạy đáo, chạy đầu này chạy đầu kia đầu nọ, rồi sao? Cũng được, cũng được. Chúa nói, con cậy vào ta, con cầu nguyện, ta mở đường cho. Bây giờ chạy vô vách, xin Chúa đục cái vách cho con đi qua. Trong khi đó Chúa để bên kia, mà một hai bắt Chúa đục cái vách này thì con đi qua. Quyết định rồi con này, ý con nghĩ, con cầu nguyện, con cảm giác, con feel là cái vách này phải đập ra để con đi qua. Thầy đó Chúa đã đặt sẵn ngay chỗ đó rồi. Lý do là chúng ta không encounter, không có tương giao với Chúa như thế nào để Chúa chỉ chỗ nào là Kinh Thánh ra không biết chỗ nào trơn, nói 66 sách nhiều quá Chúa ơi. Tại từ đó giờ có đọc đâu mà nói nhiều. Theo Chúa 3-40 năm mà đọc được 3-4 câu à. Lý do đó mà chúng ta không hiểu được. Kinh nghiệm điều này, tôi nói điều này với kinh nghiệm chúng ta nào. Tôi nói câu này để chúng ta nhớ được. Có nhiều khi chúng ta lật Kinh Thánh ra chúng ta không hiểu. Bởi vì sao? Lúc đó chúng ta đang rắp qua. Trong khi đó, trong những thời gian trước kia chúng ta không có dành thời gian. Tôi nói rồi, cuộc đời không chuẩn bị là cuộc đời đó sẽ bị rối ren. Chúng ta take things serious, chuẩn bị ngay lúc chúng ta đang còn thoải mái. Bây giờ chúng ta được dư dật, tìm kiếm Chúa đi. Bởi vì lúc khó khăn á, chúng ta sẽ rất là rắp, không biết đường nào chạy, không có chuẩn bị lời Chúa, không có chuẩn bị biết điều gì trơn, không có căn bản lúc đó. Lúc đó thần nào cũng chạy theo đó. Thì Chúa nói là con đã bội giao ước ta. Mục đích ta ban cho con cái cơ đồ này để con tiếp tục cái giao ước mà ta ban cho tổ phụ của con. Cái giao ước mà ta cho tổ phụ con là con phải tiếp tục thờ phượng ta. Trong khi đó ta ban cho con cái cơ đồ này thì con thờ thần khác. Con kiêu ngạo, con xa ta. Thì lúc con khó khăn thiếu thốn thì con cứ đâm vô vách thôi. Ta sẽ không trả lời, ta sẽ không mở cái vách này cho con đâu. Tại vì ta đã cho con cái câu trả lời trước đó rồi. Hãy chuẩn bị ngày hôm nay. Mỗi người phải tìm kiếm Chúa ngay hôm nay. Xin Chúa dạy cho con những gì mà con cần phải biết. Để khi mà con bị túng thiếu, con biết cách làm. Bây giờ thí dụ, nếu ai mà chúng ta quen bị coronavirus, cái đầu tiên chúng ta làm gì? Hồi xưa giờ á, bao nhiêu cái tài liệu mà về chữa bệnh coronavirus á, nó có cả 20 mấy năm, 40 năm nay rồi. Chứ không phải mới đây mới có. Mà bây giờ ai nấy bài đặt tìm đủ thứ trơn á. Có thuốc đó từ mấy năm nay, mấy chục năm nay rồi. Mà không chuẩn bị. Tới bây giờ thì bắt người ta bịt miệng, bịt mũi. Đâu quớt đâu. Vi trùng mũi gì, ai học trong y học biết liền á. Bịt miệng, nó đổ nó vô mấy chỗ này à. Chỉ có gì N95 hay gì đó. Còn quạt mặt mai. Rồi nó không vô được mắt có gì à. Cho nên đó lý do mà con người chúng ta lại... Chúa cho cái sự khôn ngoan lại càng gì? Ngu dại càng nào. Càng khôn bấy nhiêu càng ngu dại chừng nào. Bởi vì chúng ta không có sự chuẩn bị trước mặt Chúa. Hãy cầu nguyện sáng hôm nay để chúng ta chuẩn bị đến lúc mà chúng ta gặp khó khăn. Thì chúng ta biết được cái câu trả lời ngay tức khắc.